da parte del gruppo vào tuần thánh. Tuần thánh là cao điểm suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Để chúng ta nhận ra rằng biết đâu chúng ta đang là một trong những người tiếp tục đóng đinh làm khổ Chúa Giêsu, mặc dù Ngài đã thắng mọi sự dữ, thắng cả cái chết. Đầu này tin mừng Nhất Lãm, tức là Matthew, Marco và Luca, và tin mừng Gioan, thì tin mừng Nhất Lãm cũng như tin mừng Gioan đều loan báo Chúa Giêsu ba lần đã nói cho các môn đệ biết trước Ngài sẽ bị giết chết. Nhưng trong tin mừng Nhất Lãm thì nhấn mạnh Chúa Giêsu có bản tính nhân loại, mà đã là có bản tính nhân loại thì đều phải chết. Cho nên lần thứ nhất Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ ở Matthew chương 16 từ câu 21 đến câu 23, Ngài nói: Con người sẽ bị nộp vào tay các vị niên trưởng, các vị thượng tế và ký lục. Tức là Ngài bị giết chết bởi các vị lãnh đạo tôn giáo thời đó, thượng tế, ký lục. Ký lục là những người chuyên sao chép lề luật, ký lục là những người giỏi kinh thánh, hay là những giáo lý viên xuất sắc. Thế thì chúng ta thấy khi Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn này thì lộ ra người thủ lệnh môn đệ cũng là niên trưởng, cũng là thượng tế, cũng là người giỏi luật, ông Phêrô, lộ ra cái tính xấu, cái tính hèn nhát, cái sự ngu dốt về giáo lý. Cho nên ông lên tiếng cảm thầy: Thầy nghe con nhé, chớ liều mình nộp thân cho kẻ ác. Thầy mà để cho kẻ ác giết thầy, đó là dấu thầy nói với nhân loại là Chúa Cha không thương thầy. À, chúng ta thấy thế ai gặp khổ là Chúa không thương ư? Đó là sự ngu dốt của ông Phêrô là thủ lãnh của xã hội. Đọc đến đây tôi cảm thấy nhức nhối. Nhức nhối ở cái chỗ này, bây giờ vẫn còn nhiều thủ lãnh trong xã hội cứ nghĩ rằng mình phải đặt tay chữa lành bệnh mọi người để người ta khỏi bệnh, người ta khỏi khổ, đó là Chúa thương. Thì có giống ông Phêrô, thế ai còn khổ là Chúa không thương à, Chúa chúc giữ à? Thế nên bao nhiêu người bệnh tật, các ông cha đặt tay, đấy tôi đặt tay khỏi bệnh đấy, đấy Chúa thương đó. Thì đó là luận điệu của Phêrô đấy, mà Chúa chửi là Satan. Núi này là sao? Thế thì ông Phêrô ngu dốt về mầu nhiệm Thiên Chúa, ngu dốt về giáo lý. Ông cứ lên tiếng dạy thầy như vậy chứ. Đó là cái cách phá hội thánh nhiều nhất. Nếu ông Phêrô luôn luôn chủ trương là hễ gặp khổ là Chúa không thương, dù Chúa có đặt ông để xây dựng hội thánh và phải thách thức ma quỷ không phá được hội thánh, nhưng mà cái chính sự ngu dốt này của Phêrô lúc nào cũng chủ trương là mình phải thoát khổ Chúa mới thương, thì cái tư tưởng đó, cái người chủ trương như vậy, ngu dốt như vậy, người đó phá hội thánh chứ chẳng phải ma quỷ đâu. Đó là lý do mà tôi rất thích, có lần Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vào đại chúng viện ở Roma, tức là trường truyền giáo, hỏi các thầy: chúng con cho cha biết cái mánh lực nào phá hủy thánh nhiều nhất. Ông kia nói: dạ thưa Đức Giáo Hoàng, ma quỷ ạ. Đức Giáo Hoàng lắc đầu: Chúa đã hứa rằng ma quỷ không phá được má, quyền lực Satan dấy lên cũng không làm gì được má. Người nói khác lắm: dạ thưa Chúa, công sản vô thần. Chứ mà quỷ còn chưa phá được nữa, ông chi công sản vô thần, nay quả may mắn. Không ai trả lời được. Thế Thiếu Hoàng bảo: kẻ phá hộ thánh mạnh nhất, lực sức mạnh phá hộ thánh nhiều nhất, đó là người công giáo ngu dốt về giáo lý. Ngu dốt về giáo lý là kẻ phá hộ thánh. Nói đến đây, tự nhiên trong chúng ta, nếu mình so sánh với người tin lành, quả thật mình thua họ về mặt kinh thánh, có đúng không? Nhưng mà có xấu hổ không? Thưa hỏi, chúng ta cứ đặt một giả thuyết, mình chọn một những người công giáo từ trong nhà thờ đi đến đi ra, mình cứ chọn đến 100 người đi. Rồi, và những người tin lành cũng ở trong nhà thờ họ đi ra, chúng ta cũng kiếm 100 người đi. Thì hỏi rằng, ta đưa 100 cuốn kinh thánh cho người công giáo và 100 cuốn kinh thánh cho người tin lành. Hãy mở một kinh tô chương 11 câu 1, ai mở nhanh nhất chắc chắn tin lành mở nhanh. Còn công giáo thì mở lúc túc, không biết đâu mở, có đúng không? Không phải là người công giáo mở kinh thánh mà không biết mở, thua tin lành mà không biết xấu hổ. Cái ngu dốt đấy để cho người công người tin lành ngu dốt như vậy ấy, lỗi tại ai? Nói như thế có vẻ đụng chạm, nhưng mà chắc chắn quy trách nhiệm từ Đức Giáo Hoàng cho tới hầu y và giám mục và các đại mục. Chứ nếu mà tất cả các chủ cha trong hội thánh thấy như vậy thì thấy mắc cỡ, thấy rất rất lương tâm, mình không được để cho cái tình trạng người công giáo thua người tin lành về kinh thánh. Tôi chưa nói về thuộc lời Chúa, mở sách thánh không biết mở. Người tin lành phải thuộc lắm. Và bây giờ nếu một người tin lành gõ cửa vào nhà công giáo, họ trao đổi về kinh thánh, nó sợ lắm, thôi tôi không tiếp đâu. Tại vì sao? Tại vì không thể nói lại với người ta. Chứ đáng lẽ người công giáo thấy người tin lành gõ cửa đấy, xin mời vào, cứ để cho người tin lành nói đi, mình sẽ nói lại. Khi đó mới là hãnh diện mình là người công giáo. Nhưng mà thơ mà gặp người tin lành là sợ quý lên, rồi tìm cách thoái thác, xấu hổ, lỗi tại ai? Chính tôi này, tôi cũng cảm thấy sự xấu hổ đó, và tôi gắng tôi sửa mình. Năm tôi mới bắt đầu đi tu, lúc đó giúp xứ Lộc Hưng ở ngã tư ngã ba ông Tạ đó, cha Sở là cha Thu, cha nói với một số anh em chúng tôi: này các thầy nhé, ở ngã ba ông Tạ này có nhiều tiệm hớt tóc tin lành đấy. Các thầy lỡ ngỡ ra tiệm tóc tin lành, họ biết mấy ông thầy tu công giáo, họ hỏi kinh thánh ấy mà không trả lời cái thì quê lắm đấy. Tôi thấy cha Thu nói vậy mình sợ thật. Mình là ông thầy đi tu trong đại chúng viện mà sợ mình hớt tóc tin lành, tôi đâu có dám hớt tóc ở khu ông Tạ đâu, đi thật là xa, họ biết mình là ai ấy, nghĩ mà nhục. Nhưng mà chính vì cái nhục đó, tôi quyết tâm không thua họ. Cho nên ngay từ trong chùa viện, tôi cứ viết từng câu kinh thánh, đi đâu tôi cũng đặt, gặp anh em nào tôi cũng nói. Cho nên họ bảo tôi bác: thay vì anh em của võ đường này nó thuộc kinh thánh, thay vì họ thích thì bảo thịt má, đó là cái gốc mà người ta bảo ở thành phố Sài Gòn trong Kinh Thánh Sài Gòn có nhiều thịt lắm, nhưng mà nói thịt má họ biết rồi ngay, ngay ở trong chủ viện đó. Nhưng mà cũng nhờ tôi chấp nhận cái tiếng má đó, khi tôi là lý mục, tôi nuôi 30 anh chị kè ở với tôi dạy Kinh Thánh cho mấy anh chị kè đó. Ai ở Tân Lân Châu thì cần chứng điều đó. Một số mục sư đến với tôi, họ học Kinh Thánh, họ nghe tôi giảng lời Chúa cho mấy anh chị kè, ngay là họ cũng đến. Tôi không còn sợ nữa, và tôi hãnh diện. Tôi nghĩ tất cả những người công giáo, nhất là các chủ trang, phải như vậy mới được. Chứ đừng để cho các người công giáo gặp như này thì xấu hổ, rốt rốt nát rồi đi, rốt nát Kinh Thánh. Cái sự rốt nát này chúng ta thấy được lộ ra ngay cái lần đầu tiên Đức Giêsu nói báo khổ nạn thì ông Phêrô đấy, vì rốt giáo lý cho nên nói là ai khổ là Chúa cũng thương. Con người mà giải giáo lý không bao giờ để nói như vậy cả. Người giải giáo lý phải nói như là một những người đến báo cáo với Chúa Giêsu về tình trạng Lazaro đấy. Họ nói cái gì? Gioan chương 1 câu 3: Thưa thầy, người thầy yêu đau. Tức là không, người ta nói được thưa thầy, người yêu thầy đau, người yêu thầy bị đau, mà người ta nói được thưa thầy, người Chúa yêu đau, người thầy yêu đau. Tức là Chúa yêu ai, người đó đau. Thế nên càng gần Chúa càng đau á, đúng không? À ông ái gần cha này tôi bắt đi lấy mất cái dây cổ đau không? Gần Chúa đau mà vẫn nhận ra lời yêu. Khi mà là người có đức tin rồi, lần loan báo của lần thứ hai ở Matthew chương 17 câu 27, Đức Giêsu nói con người sẽ bị nộp vào tay người đời. Sau khi Đức Giêsu loan báo lần thứ hai ngài bị nộp vào tay người đời thì lộ ra người ta đang phàn nàn môn đệ Đức Giêsu rằng các ông, nhóm các ông không có nộp thuế vào đền thờ. Đức Giêsu nghe được thì ngài giải thích như sao? Nè, vua Chúa bắt người ngoài nộp thuế hay là bắt con cái nộp thuế? Ai cũng biết rằng vua Chúa thì bắt người ngoài, chứ ai bắt trong triều đình phải nộp thuế đâu. Thì Đức Giêsu trả lời nói như vậy, thầy và chúng con không phải nộp thuế, bởi vì thầy là chủ, thầy là vua, chúng con là người trong nhà của thầy, cho nên thầy trò của mình không phải nộp thuế đến giờ. Tuy nhiên, này Phêrô, để khỏi gây cớ vấp phạm cho người khác, con đưa cần câu ra biển, thả xuống, kéo con cá đầu tiên lên, bách miệng nó ra. Thì hai đầu: một, đưa vào đền thờ nộp phần của thầy trước, rồi nộp phần của con sau. Lấy tiền trong đền thờ, lấy tiền từ con cá, tính con cá của từ Hy Lạp là ictus. Ictus vừa có nghĩa là con cá, vừa có nghĩa là bàn thờ, có nghĩa là cái tiền của nhờ bàn thờ. Nói một cách dễ hiểu, nhờ tôi dâng lễ tôi có tiền, người ta xin lễ mà, thì cái tiền đó phải nộp phần thầy trước, phần con sau. Tức là cái tiền của linh mục có được nhờ chức vụ phải lo việc xây dựng hội thánh, phát triển tin mừng trước, còn bao nhiêu đến phần mình. Nhưng chúng ta nhìn vào trong nếp sống của giáo sĩ xem, trời ơi, nhà của các ngài như nhà vua đấy, đi thì phải đi xe hơi cơ, có cần không? Nếu cần phải đi xe hơi thì phải đi, nếu cần phải đi máy bay cũng phải đi, còn nếu đi xe máy được rồi. Nhưng mà không thấy người ta ông cha khác đi xe hơi mình cũng phải có, hay là tỏ ra mình là thủ lĩnh phải đi xe hơi, nó phải oai. Trong khi đó dân nghèo khi ngồi có cái công việc gì ở nhà thờ thì ráo riết kêu gọi cho dân đóng góp, ai mà cũng đóng góp thì khó chịu lắm, chết không có lễ tại gia đâu. Trong khi đó cha ở quá sang trọng, đồ dùng của cha quá nhiều, đồ xe không à, tại sao cha không bớt cái để đóng góp ở nhà thờ, để nói về Đức Chúa đi. Cho nên khi một ông cha giàu sang như vậy mà đi kêu gọi giáo dân thì chắc chắn giáo dân sẽ nhức đầu mà đặt câu hỏi là ui sao ông cha giàu thế, đúng không? Đó là cái thói sống của người đời. Mà lần thứ hai khi loan báo của đàn chứ bảo thầy bị giết chết bởi người đời đấy, thì người đời nó không được thuế, người có đạo mới được thuế, người đời đâu có, người đời đâu có được thuế. Thế là mấy ông cha là người đời à? Bắt theo dân đóng góp này, và đóng góp bao nhiêu? Làm nhiều không? Nhiều đóng góp bao nhiêu? Cả bộ nên liên rồi, có nghĩ đâu. Đó. Nó là cái đau khổ của Chúa Giêsu. Cũng vì vậy mà giáo lý mới của Thánh sửa lại luật của Thánh. Trước đây 6 điều răn, bây giờ 5. Tức là 6 điều cũ góp lại thành 4. 2 điều dẫn cũ, tức là thứ nhất thờ phượng với Chúa Trời, thứ hai phải xin lỗi, thứ nhất đi lấy Chúa Nhật và lễ trọng, thứ hai kia việc xác, thì hai cái điều đó trở thành thứ nhất. Rồi, thứ ba xin tội giữ nguyên, thứ bốn rước lấy một sinh giữ nguyên, và thứ năm ăn chay, thứ sáu kiện tiền, hai cái góp lại ăn chay kiện tiền thì số bốn, và thêm một điều mới gọi là thứ năm là giáo dân có trách nhiệm đóng góp tiền bạc cho nhu cầu của thánh tùy khả năng, tùy đức tin lòng mến của mình. Để tôi mở cái sách giáo lý số 2041, 2043 quy định như vậy, mà rất tiếc từ gần 200 năm nay rồi. Giáo lý để công bố từ năm 1993 mà đọc người ta chưa đọc, chẳng đọc chưa đọc thực hành. Tôi xin Mỹ quay đọc, có thấy có năng đồ ra đâu, Việt Nam cũng thế, Trung Quốc cũng vậy, đọc người ta có thể đọc, không chi là người ta thực hành nữa. Đó là cái đau khổ Chúa Giêsu phải chịu khi người ta không biết dùng tiền của ưu tiên cho việc phát triển tin mừng, mà cứ thủ lo cho bản thân mình, bắt người khác làm còn chính mình chẳng làm. Cái lời loan báo của thứ ba ở Matthew chương 20 câu 17 tiếp theo, Đức Giêsu để nói con người sẽ bị đổ vào tay các thượng tế và các ký lục. Lại thượng tế và ký lục, tức là hai lần, lần thứ nhất và lần thứ ba bị chết vì thượng tế và ký lục, hai lần. Thế thì để lộ ra thượng tế ký lục thời Tân Ước là các môn đệ, cũng là thượng tế ký lục của Chúa Giêsu chọn, họ là thủ lãnh mà. Thế các ông này tranh nhau quyền bình, ghê chưa? Thế thì cái tội đó nó còn dài dài, không biết bao giờ mới bớt. Mà tôi thấy cảm như là nó gia tăng. Vào thế kỷ thứ 15, ba người tự xưng là giáo hoàng. Một ông thì ở Roma, ta đây mới là giáo hoàng. Một ông thì ở Pháp, ta đây mới là giáo hoàng. Một ông ở Bỉ, không, cái anh ở bên Pháp, anh ở Roma không phải giáo hoàng. Ta này, ở Bỉ này, thủ đô ở Pisa này, Pisa mới là thủ đô của giáo hội. Anh ở Pháp bảo không, Avignon mới là thủ đô của giáo hội. Anh ở Ý thì bảo ừ, Roma mới là thủ đô giáo hội. Thế là đâu là giáo hội, đâu là thủ lãnh, tranh nhau quyền bình, xấu hổ. Cái trang sử đó là đen tối nhất, xấu hổ nhất trong hội thánh. Thế là bây giờ hỏi đây, các chủ trang trong hội thánh có tranh không? Cũng tiếp tục thế thôi. Cứ thế cứ nhìn đi, các cái nhà thờ tôi biết ở các nơi khác rằng, nhưng mà ngay trong địa phận Sài Gòn này, nhà thờ nào béo bở nhất ấy, có nhiều lợi nhuận nhất ấy, thì ông cha đó ít khi đổi lắm, đúng không? Ở mấy chục năm đâu đổi đâu. Có cái nhà thờ nào không có lợi nhuận ấy, thì ông cha đó nay ở có khi 1 năm 2 năm tìm đổi. Thế sao vậy? Đã đổi thì đổi, đồng đều như thế. Ông ở đâu? Như bên Mỹ, cha sở là 8 năm, cha phó là 4 năm. Nhưng ở Việt Nam không. Ông nào có thớ thì ở một cái nhà thờ có nhiều lợi nhuận ở đất lập, có phải là tranh nhau? Tôi ước gì sau cái bài giảng này có người cho tôi làm cha sở ở nước bà 1 năm, tôi kiếm khá tiền. Có những người chúc ở đấy hai mấy năm rồi. Có lần tôi nghe cha Khảm nói rằng cái tiền giỏ xin từ nhà thờ có năm được trên 3 tỷ mà. Chỗ sướng nhỉ. Thảo nào ở đây đâu. Hay là từ ngày mà Đức Hồng Y Mẫn ra lệnh cho các hạt tự chia lại ranh giới của giáo xứ, bởi vì người ta bây giờ di tản lúc túc hết, không như ngày xưa nữa, giờ chia lại ranh giới để đừng có xứ này quá ít, xứ kia quá tải, chia lại cho nên đều nhau, các cha đỡ mình cũng đỡ tuổi vì cái xứ quá ít, đỡ mình vì xứ quá đông. Thế nhưng mà 13 năm nay rất nhiều hạt, có chia được đâu, cũng chia được. Ngay ở trong hàng hốc mô đời này đấy, giữa Đông Quang và Lạc Quang đã có một cái ranh giới đường trần trinh rồi, thì ai cũng nói rằng ở bên phía bắc này là thuộc về Đông Quang, còn bên phía nam là Lạc Quang, bởi vì có con đường cao tốc dân đi ngang qua nguy hiểm lắm. Ai cũng nói như vậy mà đâu có chia đâu. Ngày tôi còn làm cha sở ở Đông Quang đi họp thì đã nhất trí như vậy rồi. Thế thì tôi mới bảo thôi cho nó dứt khoát đi, chắc giáo dân Đông Quang còn nhớ gì. Tôi mới viết một cái tờ như thế này này, và tôi trình cha hạt trưởng trước và thư cha qua cái phiên họp trong hạt, thì các cha đã nhất trí là đường Trường Chinh là ranh giới Đông Quang, bên kia là Lạc Quang. Vậy thì còn xin cha hạt trưởng ký vào đây và cái giấy này, cái ranh giới chia thế này như các cha đã nhất trí trong hạt trong cuộc họp, để con về con thông báo cho giáo dân để biết rằng cái trách nhiệm giáo xứ mình đến đâu. Còn nhớ không, tôi đưa lên cha hạt trưởng, cha hạt trưởng ký và nó đóng mộc đỏ. Thế là về tôi mới công bố cho giáo dân xứ Đông Quang, rồi tôi vẽ cái bản đồ để quý hệ thống. Thế cha hạt trưởng gọi điện thoại tôi: ơi cha thầy ơi, tôi ký chơi như vậy thôi chứ, tôi ký chơi như vậy chứ, mà cho đến bây giờ xứ Đông Quang và Lạc Quang có chia được đâu, tại sao vậy? Hỏi tôi là trả lời đấy, nó tranh nhau chứ gì nữa, rất là tồi tệ, thì không có xấu hổ đâu. Nó cứ dài như vậy thôi. Cho nên dựa vào 3 lần Đức Giêsu đang báo cổ nạn theo tên mừng tiên lắm, ta thấy 2 lần nói Chúa Giêsu bị giết chết bởi hàng giáo sĩ, phải không? Thượng tế một cái luật, một lần thì bị giết hết 7 người đời. Thế bây giờ nó đang lộ ra như vậy, cho nên không lạ gì mà chúng ta đọc lại tin mừng Đức Giêsu rất là gắt gao và nói những lời nặng nề cũng như là phóng dữ xuống ai? Xuống các vị lãnh đạo tôn giáo. Thời Chúa Giêsu đọc Matthew chương 23 mình đổ xuống tám cái dữ khôn cho các ngươi ở luật sĩ biệt phái tám lần mười lần thì họ rằng cái lời chúc dữ của Chúa Giêsu trên dưới lãnh đạo tôn giáo vào thời ấy có phải là nói lên rằng người cha có hai người con trong Luca chương 15 câu 11 tiếp theo thì thằng anh thằng đứa con cả đang khổ thằng em nó biết lỗi nó còn trở về xin lỗi bố làm nô lệ thôi còn thằng anh con cả ở trong nhà cha thì chửi bố bất mãn với em bố mời vào nhà không chịu bố đấy con cả đang khổ bố chứ không phải là con thứ. Vậy thì có phải là thủ lãnh trong hội thánh làm khổ Chúa Giêsu hơn cả giáo dân không? Thủ lãnh là con cả chứ gì đó, giáo dân là con thứ chứ gì đó. Nói như vậy bảo là đụng chạm nhưng mà nó đúng đấy, chứ phải cầu nguyện chứ không phải là ấy. Đừng nói như vậy để đụng chạm với các đứa mắc tội. Xin lỗi tôi mà nói chúng phạm tôi không xuống một cứ để như vậy chán quá đi thôi. Trong khi đó vào đời Chúa Giêsu những người phạm tội luân lý thì giá mà đời chúng ta thì là cái đánh nặng chửi nhau thì mà con đấy là tôi nghĩ thôi là nặng lắm rồi. Nhưng mà đời Chúa Giêsu phải xoan chương 8 nói ra người ta đưa một người đàn bà phạm tội quay tình chứ đâu có chửi đâu, nói rất là nhẹ con về nhá con đừng phạm tội, không một lời mắng. Hay Maria đi theo Chúa mà có bảy quỷ dữ bảy theo Chúa nhưng mà Chúa đâu quay lại Chúa mắng bảy đâu. Nhưng mà những người lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ thì Chúa rất là gắt gao để lên án họ đó. Đó là chúng ta nhìn về cái đau khổ của Chúa Giêsu dưới cái ngòi bút của chất lãng và ba lần ngày còn góc của thầy. Chúng ta nhìn về đau khổ của Chúa Giêsu dưới cái nhìn của ông Gioan. Gioan thì khác chất lãng là vì Gioan nhấn mạnh thần tính của Chúa Giêsu chứ không nhấn mạnh nhân tính. Vì nhấn mạnh thần tính của Chúa Giêsu cho nên trong cái cuộc tử nạn Gioan cũng biết đó ngày oai lắm. Cái ác đến bắt ngài, cái bảo ta đây, thế là nó lăn tùm té ngửa đấy. Đó, thần tính của ngài qua như vậy, cho anh mới ghi. Thế còn, cho anh không có ghi Chúa Giêsu buồn phiền đến nỗi mà toát mồi máu này do chân nạn, vì nó là nhân tính. Còn do anh, ngài qua phong lão liệt lắm, vì ngài là Thiên Chúa mà. Cho nên ba lần Chúa Giêsu lăn báo của hồ nạn mà Gioan ghi lại nó cũng khác nhất lắm. Lần thứ nhất ở Gioan chương 3 câu 14 câu 15 ngài nói thế này: như ngày xưa trong hoang địa ông Môi-se treo các đám đồng lên thế nào thì con người cũng bị treo lên như vậy để những ai tin vào ngài thì được cứu. Bị tại sao ngài nói bị chính là do tội lỗi của người ta mà ngài phải chết và đã bị. Nhưng mà ngài thánh, ai phạm tội đến với ngài Phao-lô nói sao? Ở đâu tội lỗi nhiều ở đó ân sủng tràn trề, đó ngài không bị tội lỗi nữa giận ngài hay hại người ta mà ngài thánh nó bị bởi tội lỗi mà ngài chết. Lần thứ hai ở Gioan chương 8 câu 28 ngài nói: khi các ngươi nhắc con người lên cao, các ngươi biết rằng ta là đấng hằng hữu. Hằng hữu tức là ta là Chúa. Đấy, lần thứ hai ngài nói: khi các ngươi nhắc con người lên cao, nghĩa là sao? Nghĩa là con người cộng tác với ma quỷ để mà đóng đinh Chúa trên thập giá. Nhắc lên ngài không nói là bị chết, nhắc lên ngoài pháp luật Các, lúc đó các ngươi biết tha hữu ta là Chúa bằng chứng nào khi Chúa bị treo trên thập giá, tên lính Roma đâm và phải sơn người nước và máu đầu ra, thì ông sĩ quan Roma có mặt cũng nói chỉ huy của cảnh quyết đó tuyên giữ tin hô lớn rằng ông này là con Đức Chúa Trời. Đó, lúc đó các ngươi treo ta lên, nhắc ta lên, các ngươi biết ta là Chúa, tuyên kể các người ngoại giáo còn phải tuyên giữ đức tin ông này thật là con Đức Chúa Trời. Ngày qua lắm chứ không giống gì hết cả. Còn lần thứ ba thì ở Gioan chương 12 câu 32 ngài nói khi con người đường đưa lên cao, cho nên con đường chết là đường, khi con người đường đưa lên cao lúc đó ta sẽ lôi kéo mọi người lên với ta, chứ không thất bại. Đường đưa lên, lôi kéo lên, đường cái là gì? Chết mà đây là đường, tức là ngài nói là cái chết của ngài là do chính ngài tự nguyện, ngài tự hiến thân, ngài tự làm của lễ, cho nên gọi là đường, chứ không phải là bị kẻ ác giết, không phải bị mưu mô ma quỷ mà bị chết, mà tự ngài hiến thân. Cho nên khi con người đường đưa lên cao, ta sẽ lôi kéo mọi người với chân, tức là thành công làm cho con người được cứu độ. Đấy, cho nên qua ba lần ông Gioan đã minh chứng rằng Chúa Giêsu nhờ có bản tính Thiên Chúa, cho nên không có sự dữ nào, kể cả thần chết, tội lỗi hay ma quỷ, có thể thống trị được ngài, mà ngài toàn thắng. Ngài biến tội ra ơn, biến chết ra sống, biến dữ ra lành. Cho nên ai tin vào ngài thì muôn đời không phải chết được ngài. Cho nên dưới cái nhìn chiến thắng mà ông Gioan ghi được trong cái cuộc tử nạn ba lần, ông ghi Chúa Giêsu đã mắc khổ nạn đấy. Và vì thế mà ông đã nói đến cái cuộc chiến thắng này trong sách Khải Huyền. Ông ấy viết ở chương 7 câu 9 câu 10 câu 14 17 ông nói rằng có một đoàn người đông vô kể từ khắp các dân, các nước, các tiếng nói đều phủ phục trước con chiên, chiên là Chúa Giêsu. Họ mặc áo trắng, họ cầm lá thiên tuế, lớn tiếng tung hô rằng chính Thiên Chúa là Chúa chúng ta, đấng ngự trên ngai và chính con chiên đã cứu độ chúng ta. Họ là những người đã trải qua cuộc thử thách lớn lao. Họ giặt áo bẩn của họ bằng máu con chiên. Vì thế họ được treo hầu trước ngai Thiên Chúa. Đêm ngày phụng thờ Thiên Chúa trong đền thờ của ngài, đấng ngự trên ngai sẽ các lều của ngài cho họ được nương nhờ. Họ trú ẩn ở nơi lều của ngài, tức là sự che chở. Họ không còn phải đói, không còn ai khát, không còn chết chóc, không còn nắng nôi thiêu đốt, bởi vì con chiên ngự giữa họ và ngài chăm sóc họ, dẫn họ đến nguồn nước trường sinh. Ngài sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt. Và Gioan nói về cái ngày đó, sự dữ không còn ở Khải Huyền 21 câu 1, biển không còn nữa. Tại sao biển không còn nữa? Biển dưới cái quan điểm của người Do Thái ở Marco ở chương 5 câu 13 là sao huyệt của ma quỷ, tức là ngày kinh chung không còn sự dữ thống trị người ta nữa. Đó là cái chiến thắng của Chúa Giêsu nhờ ngài có bản tính Thiên Chúa. Cho nên qua lần loan báo khổ nạn của tin mừng Thiên Láng hay là của tin mừng Gioan, Đức Giêsu đã làm ứng nghiệm cái lời ngôn sứ Isaiah ở chương 50 câu 4 đến câu 6 mà bài đọc chúng ta mới nghe đó. Chúa đã cho tôi nói năng như người môn đệ của Chúa, thì tôi biết lựa lời mà nói, nâng đỡ những kẻ rã rời kiệt sức. Mỗi sáng ngày đến tức tôi như học trò ngoan để nghe lời ngài dạy bảo tôi. Ngài mở tay tôi không cưỡng lại, tôi chẳng thao lui, tôi đưa lưng cho kẻ đánh tôi giơ má cho kẻ giật râu tôi, tôi giơ mặt cho kẻ đấm đá tôi chay đi mặt tôi chay như đá, tôi không hổ thẹn bởi vì có Chúa che chở tôi. Đó thấy được lời ngôn sứ Isaiah, quả thật Đức Giêsu làm ứng nghiệm. Và thấy vào đôi trong bài đọc thứ hai, chúng ta với ngay trong thư Philip chương 2 câu 2 câu 8, Phaolô cũng diễn tả Đức Giêsu làm ứng nghiệm sống cái điều mà ngôn sứ Isaiah nói như thế nào. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, làm sao đọc tiếp mà không nhất quyết duy trì địa vị nghe hàng với nhưng
đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang
mà lấy thân nô lệ
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế, người lại còn hạ mình chết và chết trên thập giá đó. Thấy chưa, đó ngài đã làm. Thánh Phaolô đã diễn tả Đức Giêsu đã sống cái điều mà vua sư Isaiah nói về người tôi ra về đó, và ngài đã chấp nhận cái chết, chết nhục trên thập giá. Nhưng cũng trong bài đọc phần thứ hai của vua sư Isaiah nói trên 50 câu 7, có Thiên Chúa là đấng phù trợ tôi, vì thế tôi không hổ thẹn, tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết mình không phải thẹn thùng vì Chúa hằng nâng đỡ phù trì tôi. Đó, người tôi tớ ra về vẫn thấy được an ủi, có Chúa nâng đỡ phù trì và gìn giữ che chở. Cho nên cũng phần thứ hai của bài đọc chúng ta vừa nghe và thấy Phaolô nói trong thư Philip chương 2 câu 9 câu 11 đấy, Thiên Chúa đã siêu tôn người Chúa Giêsu đó và tặng ban cho Ngài một danh hiệu trỗi vượt trên mọi danh hiệu. Câu tôi có tin mừng chúng ta vừa đọc như vậy. Như vậy khi vừa nghe danh Thánh Giêsu cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng Giêsu Kitô là Chúa. Đó thì Chúa nâng đỡ trời trên, đặt người đau khổ ở lên, tôn vinh Giêsu, con Ngài là Chúa. Và như vậy Chúa đã nhận lời những người đau khổ vì Ngài và mà kêu vang như câu đáp ca chúng ta phải đọc ở Thánh Vịnh 22 câu 2 đó, lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài rỡ lòng ruồng bỏ con sao. Đó, đúng như lời Thánh Phaolô đã xác viết trong thư Roma ở chương 5 câu 12, 15, 17 và 20 đó. Ba lần ông nói thế này: vì tội của một người duy nhất là Adam, và tội lỗi đã đang tràn vào thế gian này, đấy, và tội gây nên sự chết, nhưng sự chết như sự chết đã đang tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội, nhưng sự sa ngã của Adam không thể so sánh với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã và một người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Nếu chỉ một người duy nhất đã sa ngã và sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa đã làm qua một người duy nhất là Chúa Giêsu Kitô còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa tuyển chọn thì ân sủng dồi dào và trở nên người công chính, họ sẽ được thống trị với Thiên Chúa. Và kết thúc ông Phaolô nói Roma 5:20, ở đâu tội lỗi làm tràn thì ở đó ân sủng còn tràn chứa gấp ấy. Chính vì quyền năng tình yêu của Thiên Chúa như vậy mà ông Môsê đã hô lên đấng đầy nhân ái, từ bi, Ngài chịu đựng lỗi lầm của người ta. Đấy, xuất hành chương 34 của 67. Và Phaolô cũng nối dài cái lời ca tụng tình thương của Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 4 câu 5 cũng là qua.
Thiên Chúa
giàu lòng thương xót
và rất mực
yêu thương. Cho nên nếu chúng ta có chết vì sa ngã thì Ngài cũng
cho chúng ta được
cùng sống
với Ngài do ân huệ mà chúng ta được cứu độ, chúng ta được sống. Đó là tình thương của Chúa cũng như quyền năng của Ngài mạnh hơn tất cả quyền lực sự an nào, miễn là chúng ta, cho nên chúng ta phải tin và đến với Ngài thì duy mình Ngài. Tôi nhắc lại ba lần ông Phaolô nói trong đoạn thư Roma chương 5 từ câu 12-20, ba lần nói là duy bởi một người phạm tội đã làm thì cũng duy bởi một đấng duy nhất là Chúa Giêsu mạnh hơn ban chúng ta dẫy chặt ân sủng, đặc biệt là sự sống dồi dào trong Chúa Giêsu phục sinh. Amen.